Nhưng mà vì con mắt của mình đó còn phàm tình cho nên không thấy hết. Chứ còn các bậc mà tu hành mà đã chứng được những cái tầng đỉnh sâu rồi đó, thì các ngài mới phân tích, mới chỉ ra cho thấy rõ, không? Trong một gọi là một cái đại niệm của mình đó, không? Nó có tới gọi là 90 sát na sanh diệt, không? Rồi trong một sát na đó nó có cả nghĩa là 900.000 cái sanh diệt trong đó nữa. Thì vậy gọi là nếu mà tính ra một niệm của mình đó là hàng triệu lần sanh diệt trong đó. Nhưng mà mình thì mình thấy chỉ cái niệm thôi. Phải không? Nào, thì như vậy để thấy rằng nghĩa là tâm niệm của mình đó là nó sanh diệt rất là nhanh chóng. Cho nên bắt theo không kịp. Nào, chỉ là những người mà gọi là tu định sâu đó mới thấy được đến như vậy. Không? Cho nên nhiều khi mình tu đó thì tâm nó tạm tạm yên, cái thì con người nó tôi giờ hết niệm rồi. Tạm tạm yên đó, hết niệm rồi, nhưng mà sự thật chưa đâu. Nó gọi là trong kinh nó là như là một dòng thác đổ mà, không? Như thấy như là thí dụ một dòng thác đổ đó thì trên nó đổ xuống đó mình thấy giống như sao? Giống như có một dòng nước thôi, không? Nhưng mà sự thật không phải một dòng nước. Phải không? Đó. Nghĩa là từng giọt đó, nó nối nhau, nói mà nó liên tục nhanh quá cho mình thấy một dòng, chứ không phải là một giọt. Thì tâm niệm của mình vậy đó, nó sanh diệt liên tục mà nó nhanh quá cho nên mình thấy giống như là có niệm, phải không? Đó. Và như vậy thì để cho thấy rằng như vậy thì tâm mình đó là nó luôn luôn nó sanh diệt đổi thay như vậy, cho nên này đâu có cố định. Đó. Bởi vậy mà nghĩa là mình không có bắt kịp tụi nó. Mà chính vì vậy cho nên mình tu hành là mình thấy là sao? Bị nó chạy vuột hoài. Bị nó chạy vuột hoài nắm không kịp. Phải không? Mới thấy đó tỉnh định nắm nó rồi, nó chạy vuột nó mất rồi. Cho nên nhiều khi mà tu tập ra thấy cũng chán nản vì nó vậy đó. Không? Nghĩa là có khi mới bắt chân ngồi thiền đó, không? Mới bắt chân ngồi thiền đó thì sao? Mới bắt chân ngồi thiền đó thì nó đã sống trở lại ha, qua một thời gian là mấy mươi năm về trước nào cũng hay rồi. Phải không? Đó, bắt không kịp nó. Khi mà nhớ lại đó thì sao? Khi mà nhớ lại đó thì nó đã trải qua một cái chuỗi dài cười khóc khóc ở trong đó rồi. Đó, thì mới thấy không? Vậy thì nó cố định ở chỗ nào? Vì kiểm kỹ coi, vậy cố định chỗ nào đâu? Như vậy mà người ta thì thường cứ nghĩ tâm mình là một, là ta. Phải không? Có tu tập rồi đó thì mới thấy được phần nào để cho thấy rằng nó luôn luôn là nó sanh diệt đổi thay không dừng gì đó, không có gì cố định hết. Vậy từ thân tới tâm của mình nó là điều không có gì cố định hết. Mà người ta thì cứ nghĩ nó cố định cho nên là khổ. Không? Rồi cảnh bên ngoài, tức là bản thân đó là nơi bản thân nơi mình đó, còn cảnh bên ngoài cũng vậy, nó là cái thứ mà gọi là đối diện thường thấy. Không? Tâm thì nó vi tế ở trong, nó không có hình tướng cho nên khó thấy hơn. Còn cảnh đó, thì nó là cái đối diện hàng ngày đó, bên ngoài đó, càng thấy rõ hơn. Mới gặp nhau đó rồi sao? Chia tay đó. Phải không? Chứ đâu gặp nhau hoài. Nó không có cố định gì hết. Phải không? Còn mới thấy là cái chỗ đó là cái nhà đó. Rồi kế nó thành cái gì? Bãi đất trống. Mới thấy cái nhà đó sao phá không đó, ta dời ủi đi ta làm gì đó thành ra bãi đất trống. Mới thấy rõ vậy thôi. Còn mới thấy nơi đó là rừng cây đó, giờ cái thì sao? Nhà cửa mọc lên đó, nhìn bên hồ Tường Lâm kia đó. Phải không? Đó hồi xưa là rừng cây thông thôi, bây giờ thấy là nhà mọc lên nữa, đâu có cố định gì đâu. Còn mới thấy là cây cao bóng mát đó. À, rồi sao? À, rồi thay rồi cái thì thành ra cái khúc gỗ nằm phơi trên đất đó. À, cưa xuống rồi. Thành ra khúc gỗ nằm phơi trên đất đó thôi. À, còn có khi thì mới thấy là đền đài nguy nga đó. Nhưng mà rồi kế đó thì làm một cái đống ngổn ngang thôi, không có gì hết. Đó. À, vậy thì cũng như mới thấy nắng ấm đó thì kế mưa rào ào ào, thấy không? Đó, thì như vậy thì đây là những cái gọi là những cái lẽ thật, thấy không? Sờ sờ trước mắt, không có giấu giếm gì hết. Nhưng mà tại sao người ta lại không thấy, thấy không? Hoặc là thấy mà lờ qua rồi cố chấp thành khổ, thấy không? Chứ còn nếu mà biết vậy đó, thấy rõ lẽ thật đó thì có gì để mình chấp, thấy không? Cho nên nghĩa là câu chuyện mà có vị Bà La Môn đến hỏi Phật đó, tức là hỏi ngài hôm qua thì ngài là thuyết pháp gì, thì Đức Phật đáp là thuyết định pháp. Hôm qua là thuyết về định pháp. Thì ông hỏi còn hôm nay thì ngài thuyết pháp gì, thì Đức Phật mới đáp là thuyết bất định pháp. Hôm qua là thuyết định pháp, bữa nay là thuyết bất định pháp, thấy không? Thì ông mới thắc mắc, ông nói tại sao mà hôm qua thì thuyết định pháp, hôm nay thì lại thuyết bất định pháp, sao mà mâu thuẫn vậy, thấy không? Thì Phật mới đáp là thì hôm qua định, hôm nay bất định, thấy không? Đó thì đó là đơn giản, thấy không? Nhưng mà đó cũng nói lên cái tinh thần là các pháp không có gì cố định, phải không? Là lẽ thật thế gian đó là như vậy thôi. Bởi vì đã có hôm qua, có hôm nay thì tức là bất định rồi, phải không? Chứ nếu mà nghĩa là nó cố định thì hôm qua là hôm qua qua mãi thôi, đâu có hôm nay, phải không? Mà có hôm qua, có hôm nay thì nó bất định rồi. Cho nên hôm qua thì nói định pháp, nhưng bữa nay nó bất định pháp, đó là lẽ thật, không? Rồi, chứ còn nó là cố định rồi thì không có hôm nay, rồi cũng không có ngày mai, phải không? Rồi, còn có hôm qua, có hôm nay, có ngày mai là để nói lên nó là bất định, nó không cố định gì hết. Rồi, thì đó là một gọi là một cái chân lý của thế gian, coi như đó là cái chân lý của thế gian. Và chân lý này đó thì từ xưa cho đến nay nó vẫn là như vậy thôi, và cho đến mãi về sau nó cũng là như vậy, không thay đổi. Đó. Bởi vì nó là chân lý như vậy thôi mà, cũng không ai làm ra nó. Cho nên dù có Phật ra đời hay là Phật chưa ra đời thì nó cũng vẫn là như vậy, vì bản chất của nó là như vậy. Hiểu thấy không? Cho nên khi mà Đức Phật ngài sắp nhập Niết Bàn đó, thì ngài đã ân cần nhắc nhở cho trong đại chúng. Ngài bảo rằng là các ông đó, này các ông là phải nhớ nè, là thường phải một lòng siêng cầu đạo xuất thế, còn tất cả pháp thế gian dù động hay chẳng động cũng đều là tướng bại hoại bất an. Đó là trong kinh Di Giáo đó, không? Tức là tới cái phút mà cuối cùng đó, hay Phật sắp nhập Niết Bàn đó, thì Phật còn để lại những cái lời, coi như đây là những cái lời gọi là tối hậu đó, không? Để mà cảnh tỉnh, nhắc nhở cho trong đại chúng đó, là các ông phải luôn siêng năng tu hành để cầu đạo xuất thế, còn tất cả những pháp thế gian này á, dù là pháp động hay pháp chẳng động, nó cũng đều là tướng bại hoại sanh diệt bất an thôi, hay nói gọn lại là tất cả pháp hữu vi đều là vô thường thôi. Pháp động tức là những cái pháp mà có, ví dụ như mình tạo tác hay không, làm này làm kia, thì đó gọi là pháp động đó. Còn pháp bất động tức là những cái vị mà tu về thiền định đó, hay không? Thiền định rồi sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới đó, gọi là pháp bất động đó. Tu thiền định mà, thiền định, hay không? Nhưng mà dù là sanh sắc giới hay vô sắc giới cũng đều nằm trong cái vô thường sanh diệt, cũng là pháp bại hoại, chứ không cố định luôn. Cho nên nói chung là tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Đó là thời Phật là ân cần nhắc nhở mà trong cái giờ cuối đó. Thì như vậy, hiểu kỹ như vậy rồi thì nói là bản chất hay là cái chân lý của thế gian lẽ thật nó vậy rồi, thì tại sao chúng ta vẫn còn chưa sáng mắt? Quý vị thấy không? Cái đó là có dấu diếm gì không? Bà sờ sờ trước mắt thôi, đâu có dấu diếm gì hết. Vậy thì tại sao mình không sáng mắt được? Quý vị kiểm coi, vậy thì mình ở đây đó là đang sáng mắt hay là tối mắt? Quý vị kiểm coi, đang sáng mắt hay tối mắt? Và đang mở mắt nhìn hay là đang ngủ? Gọi là mở mắt mà ngồi ngủ. Phải không? Đúng rồi, gọi là mở mắt mà ngồi ngủ. Cho nên trong nhà thiền có gọi là mở mắt mà nói mớ đó. Thành em ơi, cho nên mình sống với nhau ở đây nói chuyện này kia đâu gọi là đúng là mở mắt nói mớ. Do đó mà ở đây là nhờ học đạo đó thì để cho mình thức tỉnh rồi đó, không? Thì đây giống như là những hồi chuông thức tỉnh đó, mà chuông này vọng nghĩa là mấy năm nay đó, không biết là quý vị có ai tỉnh chưa đó, phải không? Rồi vọng mấy năm nay đó, từ hòa thượng vọng, không? Rồi tới quý thầy quý cô vọng, vọng đây vọng cái điếc lỗ tai luôn đó, rồi mà không biết là quý vị mà thức dậy chưa? Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả đó. Như vậy thì cái điểm kế để cho mình cần phải nhận rõ nữa đó. Vậy thì đã biết rõ là tất cả thế gian đó đều là không có gì cố định hết, thì có gì để cho chúng ta chấp? Phải không? Là không có gì cố định hết mà thì có cái gì để cho mình chấp, để ta thành chịu khổ? Cho nên đó là cái điểm mà mình phải nhận định rõ. Nghĩa là lẽ thật của thế gian nó là sáng ngời như vậy rồi, hay không? Tức là không có gì cố định hết như vậy đó. Nhưng mà khổ thai á, là con người ta vẫn cứ nhắm mắt lờ qua, hay gọi là mở mắt mà ngồi ngủ. Thành ra khổ là chỗ đó, hay không? Nghĩa là ai nấy á thì cũng thường thường là thấy theo cái gì? Tức là thấy theo cái thói quen mê lầm xưa nay. Phải không? Nó không có gì cố định hết, nhưng mà thấy cái gì là cũng bền, cũng chắc, cũng cố định. Phải không? Đó, cho nên rồi mới có chấp. Chấp mới có khổ. Đó. Nghĩa là nhìn cái gì cũng là đều là thật hết. Phải không? Đều là cố định hết. Cho nên gọi là, Phật dạy gọi là vô thường thấy thường. Không? Ở trong vô thường mà thấy thường, cho nên đó là một cái thứ điên đảo đó. Mà cái đó là cũng gốc là vì thấy có cái ta thật, không? Đó. Cái ta thật thì nhìn ra cái gì cũng thật theo luôn, không? Bởi vì ta thật thì cái gì cũng thật hết, theo đó mà thật hết, không? Đó. Thành ra rồi từ đó mà mới có chấp rồi có khổ, không? Nghĩa là bởi vì thấy thật, không? Thì giờ thấy cái gì cũng là thật, mà thấy là thật cho nên mới thành ra mọi thứ nó là cố định, nó là chắc chắn, nó là thường. Phải không? Bây giờ thật mà, thật thì tức là phải chắc chắn. Phải không? Chắc chắn cho nên rồi đó mới có chấp thủ, mới có khổ đau. Cho nên đó là mình thấy được cái lý đó đó. Không? Để rồi mình mới có cái nhận định đúng đắn, rồi mình sống nó hợp với chánh pháp. Như là thấy thân ta thật thì sao? Thân ta thật cho nên thân này nó phải là cố định là ta, phải không? Nó là thật thì nó phải cố định là ta, mà cố định là ta thì nó phải sao? Nó phải còn hoài, còn lâu, nó phải tốt, nó phải đẹp mãi. Chứ còn nếu mà gặp phải nó đổi thay thì sao? Thì khổ. Phải không? Cho nên ở ngoài thế gian á, thì như là bệnh mà sắp gần chết á, mà ai tới thăm mà nó chết thì sao? À, là giận lắm á. À, phải không? Giống là nguyền rủa phải không? Nhưng mà lẽ thật nó là như vậy, phải không? Tức là nghĩ nó cũng phải lúc nào cũng phải còn hoài, lâu dài, bền bỉ, chắc chắn, lúc nào cũng phải nghĩ vậy hết, không? À, cho nên đó gọi là cái nhìn, cái thấy nó điên đảo, không? À, nhưng mà sự thật thì thân này nó là cái gì? Nó chỉ là đất nước gió lửa hòa hợp thôi, phải không? À, mà đã là đất nước gió lửa hòa hợp thì có hợp thì sao? Phải có tan, đó là lẽ thật, phải không? Có hợp thì phải có tan, cũng như có sanh thì phải có diệt, đó là con đường phải đi đến thôi. Còn trừ khi cái không sanh thì mới là không diệt, phải không? Tức không có sanh thì đâu có diệt, còn hãy có sanh thì phải có diệt, có hợp thì phải có tan, phải không? Đó là lẽ thật của nó thôi, phải không? Cũng như cái buổi học này giờ có hợp đây thì chúc phải tan. Nó thì thân này cũng vậy, có hợp thì phải có tan, cho nên nó không chắc chắn, không cố định. Nó cho nên dù là cái thân gọi là trắng trẻo, thấy không, dù là cái thân đen đúa, hay là dù là cái thân cao, thân thấp, thân đẹp, thân xấu gì đi nữa, nhưng mà cũng cùng chung một cái bản chất là cái gì? Đen, trắng, cao, thấp, đẹp, xấu gì đi nữa thì cũng cùng chung một bản chất á. Bản chất chung á là đất nước gió lửa. Không? Đó là bản chất chung và là sanh diệt. Thấy không? Là cho nên dù thân thế nào đi nữa thì cũng cùng bản chất là đất nước gió lửa thôi. Thấy không? Bốn thứ đó hòa hợp. À, vậy á, mà vậy thì tức là nó hòa hợp thì tức là luôn luôn nó đổi thay theo sự biến chuyển của đất nước gió lửa, phải không? Vì bản chất nó là đất nước gió lửa thì vậy nó phải luôn luôn nó biến chuyển theo đất nước gió lửa, phải không? Nghĩa là đất nước gió lửa nó biến chuyển, nó phải biến chuyển theo, bởi vì bản chất là đất nước gió lửa, phải không? Nghĩa là thí dụ khi đất nước gió lửa tan, phải không? Thì sao? Thì cái gì là đen trắng cao thấp, phải không? Đó. Khi mà đất nước gió lửa này tan nè, thì cái gì là đen trắng cao thấp, hay là nam là nữ mà gọi là gây sóng gió một thời, phải không? Đó, thấy đến chỗ đó. Ừ. Đó. Nghĩa là